How important is that one monastery has Dharma protection? Maybe a lot of trouble is coming because there's no Dharma protection.
And the second question is, Chinese has Amitabha, Vietnamese has Adidas. Now we in German Amitabha or whatever. How can you do?
The first question related to Dharma protection.
One is to Dharma protection.
Okay. First of all, I will explain in Vietnamese, and after the Dhamma talk, I will talk to you in English because most of the people, majority here, can understand Vietnamese well. Sorry for that. Hai câu hỏi mà sư cô nêu ra đó, đó là làm thế nào để việc bảo vệ Phật pháp đó được thành công, và thứ hai đó là truyền thống tín ngưỡng Nam mô A Di Đà Phật và Nam Mô Di Đà Phật của Trung Quốc và Việt Nam được hiểu trong bối cảnh và được ứng dụng trong xã hội hiện đại. Bảo vệ Phật pháp là trách nhiệm của tất cả những người tu học Phật, bao gồm chư tăng, chư ni và các vị Phật tử. Rất nhiều Phật tử tại gia đó cứ nghĩ đơn giản rằng đó dành cho thầy tu, cái đó là chưa đúng. Mỗi một Phật tử tại gia đó cần phải thấy rất rõ mình là cánh tay nối dài của đạo Phật trong gia đình và nơi mà mình đang làm việc. Cho nên đó, người tại gia có thể bảo vệ Phật pháp bằng các cách sau đây. A. Sống một đời sống Phật tử chuẩn mực, gương mẫu để đạt được cái chất lượng hạnh phúc tương đối hoặc là cao. Nhờ đó đó, những người cộng sự làm việc sống chung với chúng ta thấy được tấm gương đó mới thấy rất rõ là nhờ Phật pháp mà mình có một sự chuyển hóa và thay đổi tích cực thế này. Và bằng cách đó đó, những người xung quanh chúng ta dễ dàng theo chúng ta trở thành Phật tử. Và đây là cái cách bảo vệ Phật pháp thông qua sự nâng dân số Phật giáo trên toàn cầu. B. Các Phật tử tại gia đó phải thấy rất rõ là khi mình chưa biết đạo Phật đó, mình còn mê tín dị đoan, sống trong nỗi sợ hãi bởi mê tín dị đoan gây ra. Chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội để làm giàu do mê tín dị đoan cản phá. Và do đó khi trở thành Phật tử rồi, chúng ta phải truyền bá chân lý của Đức Phật bằng ngôn ngữ mà mình cảm nhận được trong đời thường và trong nghề nghiệp của mình, để giúp cho những người đồng nghiệp với mình hiểu được đạo Phật qua ngôn ngữ bình dân. Và từ đó, thông qua thái độ yêu quý với đạo Phật, những người ấy trở thành Phật tử. Để làm được việc này đó, thì các Phật tử tại gia đó có thể giới thiệu những quyển sách mà khi mình đọc về đạo Phật, mình hiểu sâu đạo Phật, thì những người khác khi đọc những quyển sách đó cũng có giá trị tương tự. Hoặc là mình tình nguyện giới thiệu các đường link về các bài giảng hay là các cái băng giảng của các thầy, các sư cô mà người nghe chắc chắn là đạt được sự lợi lạc. Đó là cái cách là chúng ta bảo vệ và phát triển đạo Phật. C. Phát tâm cúng dường như là một niềm vui. Cúng dường chùa, cúng dường các Phật sự, cúng dường các hoạt động của chùa trong việc mang lại lợi lạc cho quần sinh là trọng trách của người Phật tử tại gia. Về phương diện này thì chúng ta có khái niệm đó, ngoại hộ thiện tri thức. Phật tử là một người có tri thức lành, là công việc hỗ trợ bên ngoài, bao gồm hỗ trợ vật chất và các cái tiện ích, nhằm giúp cho các vị tăng sĩ đó không phải bận tâm vào điều đó, để làm đạo một cách thành công và to lớn hơn. Những người theo Thiên Chúa giáo đó thì có trách nhiệm đóng thuế cho giáo hội của họ khoảng 5% lệ tức thu nhập. Châu Âu đó, có những quốc gia điển mẫu về vấn đề đóng thuế tôn giáo này. Và khi các vị Phật tử chỉ mới đạt được cái phần là tùy hỷ phát tâm cúng dường thôi, mà số lượng đó chẳng là bao nhiêu. Tại Việt Nam á, mỗi tháng mà khui thùng phước sương ra, phần lớn là chưa đủ tiền để trang trải cho điện nước và tiền ăn của chư tăng hay chư ni trong chùa. Còn ở hải ngoại đó, các cái tiền bill mỗi tháng thì hầu như đó là rất là căng, mà việc đóng góp của quần chúng Phật tử đôi lúc đó không bằng được, nên nó dẫn đến cái tình trạng là nhiều tăng ni phải làm thêm thực phẩm chay, bánh trái để bán và tạo cái nguồn quỹ. Mà lẽ ra đó tăng ni đó càng phải dành thời gian mình cho những việc quan trọng hơn. Nhưng bây giờ nếu không làm việc đó, cái lượng cúng dường quá hàng ngày của Phật tử làm sao đủ để mà phát triển một ngôi chùa? D, tham gia tu học các cái chương trình khóa tu, tham dự các cái lễ hội Phật giáo và xem đó là một cái niềm vui. Chỉ khi nào chúng ta thật sự vui khi đến chùa đó, chúng ta mới dành thời gian quý giá của mình, chúng ta bỏ qua những cái cơ hội giải trí riêng để chúng ta trải nghiệm tâm linh tại chùa. Thì đó là những cái phần bảo vệ Phật pháp như là trách nhiệm của người đệ tử tại gia. Ngoài ra đó, chúng ta cần phải có niềm tin vững chãi về Phật pháp tăng, để khi mà đạo Phật bị công kích bởi truyền thông, hay là tăng ni đó bị công kích về truyền thông đó, chúng ta mới đứng vững được, không bị khủng hoảng tôn giáo, không bị khủng hoảng niềm tin, để làm được những việc đáng làm. Mía sâu có mắt, nhà dục có nơi, đừng quơ ruột cả năm, đừng quy nạp tùy tiện. Và bằng cách đó chúng ta hạn chế tối đa việc sử dụng các cái trang web internet mà trong đó chỉ toàn là thông tin thị phi, thông tin vu cáo, thông tin xấu. Và đọc vào những thứ này đó, não của mình nó chứa đựng toàn là những cái rác rưởi thôi, cho nên nó ảnh hưởng đến cái nhận thức và lối sống của chúng ta. Học cái hay của internet đó, là từ kiếp này sang kiếp khác không hết, nhưng mà học cái dở của nó một ngày thôi đó, vài kiếp đó, tẩy não vẫn chưa xong. Cho nên phải hết sức cẩn trọng, dành thời gian quý vào những cái trang web thật sự có giá trị, chứ đừng có bị nó dẫn từ trang này qua trang kia, trang nọ, cuối cùng mà đọc những cái thông tin không giống ai, không cần thiết nữa, làm rối loạn tâm, tổn thất niềm tin, khủng hoảng tinh thần. Điều cuối cùng, các Phật tử tại gia thay vì thiên nặng về hộ niệm cho người chết từ giờ này sang ngày nọ, hãy dành cái thời gian tương đương đó đó, đứng ở các ngã đường, các xóm ngách, ở những nơi du khách đông, ở những nơi có nhiều người, để giới thiệu đạo Phật, để tiếp cận với những người đang tìm hiểu đạo Phật, và làm thế nào để giúp cho họ trở thành Phật tử. Nếu chúng ta làm được giống như các giáo phái Tin Lành đó, thì đạo Phật đó lan truyền trên hành tinh này rất nhanh. Về phương diện đó thì Tin Lành là số 1 thôi. Còn các Phật tử chúng ta trở nên rất thụ động, và lúc nào cũng phát nguyện là đưa nguyện chúng sinh, con độ tất cả chúng sinh, mà đi độ một người không độ được, mà không chịu làm nữa. Tức là tập phát nguyện vừa phải, ở cái cách là nhón chân bó tay được. Tăng ni đó độ chúng sinh còn khó, mình cần gì phải độ chúng sinh? Mỗi người đó chỉ cần phát nguyện trong một năm 12 tháng, tôi cam kết là dẫn dắt được 12 người trở thành Phật tử. Còn ai yếu hơn chút xíu thì 2 tháng tôi cam kết phải độ được một người trở thành Phật tử. Thay vì 50-70 người độ một cái hồn ma sau khi chết phí vô cùng, tủa 50-60 người đó ra, nỗ lực trong một năm ít nhất mỗi người cũng độ được là vài chục người khác. Và khi những người khác đó trở thành Phật tử rồi đó, chúng ta có cả gia đình người đó trở thành Phật tử. Còn hộ niệm đó là cái bổn phận của tăng ni trong chùa, các Phật tử cùng hỗ trợ thêm, góp tay thêm thì càng tốt. Còn cái tăng ni thì có giới hạn, không thể có mặt ở các ngã đường khắp nơi được, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực vận chuyển bến xe pháp luôn. Dành cho người sống quan trọng hơn cho người chết, vì sau khi chết phần lớn tái sanh theo nghiệp thôi, diễn ra trong vòng vài phút sau khi tắt thở. Đó là lời dạy gốc của Đức Phật trong kinh. Còn Trung Quốc đó, mở rộng thêm là 49 ngày. Đây là quan điểm Phật học của Phật giáo Trung Quốc, chẳng phải của Đức Phật dạy. Cho nên thay vì đầu tư quá nhiều cho lễ tang thì người tu học Phật hãy dành cho người còn sống, vì đạo Phật là phụng sự nhân sinh. Bảo vệ Phật pháp đối với tu sĩ đó nhiệm vụ lớn hơn nhiều. Để làm được công việc đó đó thì các vị tu sĩ Phật giáo phải hội tụ được những yếu tố như sau: a, đề sống đạo đức thanh cao. Đạo đức thanh cao bao gồm á là thực tập được đạo đức tại gia và thực tập trọn vẹn được đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia gồm 250 điều khoản đối với nam, 348 điều khoản đối với ni. Và thực tập được điều đó đó thì người xuất gia đó dầu chưa chứng đạo cũng giống như là thánh sống vậy. Cái nhân cách, lối sống, ứng xử đó ở bên đó là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, có giá trị và mang lại lạc cho những người hữu duyên. B, người xuất gia phải có trách nhiệm tu học Phật đến nơi đến chốn. Về phương diện Phật học đó, thì tu sĩ Phật giáo phải tối thiểu trải qua trình độ cao đẳng Phật học, và khá chút xíu phải tối thiểu là cử nhân Phật học, là người có cơ hội đi thuyết giảng nhiều tỉnh thành trong nước cũng như là nhiều đạo tràng ở hải ngoại. Chúng tôi nhận thấy đó chỉ có khoảng mới 10% tăng ni đã có được trình độ cử nhân Phật học thôi. Đó là con số quá nhỏ. Số còn lại đó trải qua trung cấp Phật học hoặc là sơ đẳng Phật học, và có nhiều tăng ni đó chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết đó. So với linh mục của Thiên Chúa giáo, chúng ta thua họ về phương diện này. Trước khi vào đại chúng viện thì ứng cử viên linh mục phải có một bằng cử nhân thế học, trải qua trung bình 6 cho đến 8 năm họ tốt nghiệp cử nhân thần học, làm phó tế trong một nhà thờ trung bình 6 tháng cho đến 1 năm mới được đề xuất tấn phong linh mục. Thì trong lễ tụ phong linh mục đó, số lượng thụ phong là rất ít. Nhiều khi một giáo phận gồm có nhiều tỉnh thành chỉ có 20-30 ứng cử viên được thụ phong linh mục thôi. Đang khi một đại giới đàn chúng ta có khi là 1.000 tu sĩ, 2.000 tu sĩ, 5.000 tu sĩ, nhưng mà trình độ Phật học không vững. Và điều đó nó dẫn đến tình trạng là nhiều tăng ni không thể hướng dẫn Phật pháp được, và điều đó Phật tử bị thiệt thòi. Cho nên các vị tăng sĩ rất cần phải thấy trách nhiệm của mình cũng giống như là một bác sĩ vậy. Bác sĩ nào mà không khám bệnh được, không điều trị được thì làm bác sĩ vô ích. Tu sĩ nào mà không hướng dẫn Phật pháp được tại gia đó thì cái chức năng hoằng pháp đó bị giới hạn. C, phụng sự độ sinh. Độ sinh đó là con đường mà các vị tăng sĩ phải làm. Muốn như thế thì các tăng sĩ đó, sau khi hội tụ được đời sống đạo đức và trí tuệ, cần phải dấn thân nhập thế, năng động, tích cực. Nếu chúng ta thấy 49 ngày thiền định đúng cách là cái Đức Phật giác ngộ, được hiểu là lên núi, thì 45 năm thuyết giảng của Đức Phật đó, sau khi giác ngộ được xem là xuống núi độ sinh. Như vậy là thời gian lên núi là rất ít, mà thời gian phụng sự đó là rất nhiều. Đức Phật đó khi xây chùa và tiếp nhận chùa thì cái khoảng cách của chùa đối với trung tâm thủ đô của những nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ cách nhau trung bình chỉ có 3 cho đến 5 cây số thôi. Nhưng rất tiếc là khi đạo Phật truyền sang các nước đại thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ thì chùa thường là ở núi cao và đường sâu, không thuận lợi cho việc làm đạo, nó chỉ có thuận lợi cho việc tu đạo thôi. Và do vậy đó, phần lớn Phật giáo chúng ta trở nên rất thụ động. Đang như Đức Phật đó, là nhận chùa Trúc Lâm đó, cách thành là Dương Xá chỉ có 3 cây số, nhận dù kỳ viên cái phần xá vệ chỉ có 2 cây số thôi, để cho mỗi thành phần xã hội đều thuận lợi đi đến chùa. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo ở châu Âu, Hồi giáo ở Trung Đông, dầu không có được quy định ở trong Kinh Thánh, nhưng mà họ chọn những địa điểm đắc địa về hành chánh của các thành phố để xây dựng nhà thờ và đền thờ. Đây thì chúng ta đó thì là chui lên rừng và núi thôi, và bất tiện cho việc độ sinh. Và có nhiều trường phái Phật giáo Trung Quốc đó, cực độ đến độ đó phê phán các tăng ni dấn thân nhập thế, và cho như thế là phan duyên và chạy theo duyên. Cái đó nó gây cái sự tàn phá đạo Phật rất lớn. Tu sĩ mà không đi truyền đạo cũng giống như làm bác sĩ rồi không đi điều trị bệnh vậy đó, thì có lợi ích gì cho ai? Nếu mà để chỉ có tự tu thì ở tại gia chúng ta tự tu vẫn tốt, đâu cần phải làm người xuất gia. Do đó bảo vệ Phật giáo đối với người tu phải được nhấn mạnh ở phương diện thứ ba này. Đạo Phật đại thừa phát triển đó lại càng nhấn mạnh thêm ở chỗ đó, dầu mình chưa giác ngộ ta cũng phải độ sinh, và tình nguyện không làm Phật, làm đồng hành với những con người khổ đau để việc độ sinh đó được diễn ra kịp thời ở mọi nơi mọi chỗ. Trong nghi thức Thủ Lăng Nghiêm tụng vào buổi khuya đó, các tu sĩ đều phát nguyện như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ thành Phật, con chấp nhận không giác ngộ niết bàn để độ sinh. Nhưng mà rất tiếc là ở cuối nghi thức ấy, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tung, củ phẩm liên quan với phụ mẫu, còn xin sanh về Tây Phương, sanh ra trong chính phẩm sen vàng làm cha mẹ. Và đầu thời kinh thì phát nguyện mãnh liệt để độ sinh, cuối thời kinh là mong về Tây Phương trước à. Tức là chúng ta tự mâu thuẫn mà không thấy. Nó khác với cái tinh thần nhập thế của Đại Thừa. Thì đó là hai phương diện hộ pháp đối với người tại gia và xuất gia. Bên nào cũng có trọng trách không kém phần quan trọng so với bên còn lại. Mà nếu như các vị Phật tử tại gia đó cùng với các thầy làm công việc đó đó, thì cái ảnh hưởng Phật pháp nó được lan rộng trên thế giới này ngày càng lớn hơn. Hiện nay theo thống kê đó, chúng ta có khoảng 450 triệu người là Phật tử đó. Nếu bỏ bao gồm luôn nước Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, những nơi mà ta rất là tế nhị trong việc kê khai lý lịch về tôn giáo đó, thì số lượng Phật tử có thể lên đến là 800-900 triệu người, vẫn thua Thiên Chúa giáo, thua Tin Lành giáo, thua Hồi giáo. Đó kêu định bên trước này nó quá cao siêu, mà lại có một cái số lượng chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 của các tôn giáo lớn thôi, là điều rất là đáng tiếc. Lý do là tăng ni và Phật của chúng ta kém năng động trong việc truyền bá chánh pháp. Vậy câu hỏi thứ hai đó là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong đời của Đức Phật đó, niệm Phật đó là một trong 6 phương pháp để đạt được chánh niệm. 5 phương pháp còn lại là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh làm chư thiên. Người Phật tử tại gia thường được chư tăng nhắc nhở về phương pháp 6 điều niệm vừa niệm. Khi niệm Phật đó, thì các Phật tử được hướng dẫn niệm, tức là ghi nhớ đến 10 đức hiệu cao quý của Đức Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đó là niệm những đức tính cao quý của các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là các đức tính chung. Từ thế kỷ thứ 5 sau thời lịch trở đi đó, thì tịnh độ tông Trung Quốc có khuynh hướng mà nhấn mạnh niệm Phật đó là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi. Chúng ta thấy là nó có cái sự tách biệt giữa thời Phật và chủ trương Đức Phật với cái thời khoảng 10 thế kỷ sau đó tại Trung Quốc, và nó đã rất nhanh chóng ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Một số chùa Tịnh Độ Tông trong chánh điện còn không có thờ Phật Thích Ca nữa, chỉ toàn là thờ Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vì họ nghĩ rằng là làm như thế đó là chuyên tâm cho việc trì niệm tôn kính danh hiệu Phật. Đó là một thiếu sót lớn. Vì nếu không có Phật Thích Ca làm sao mình biết Phật A Di Đà? Cũng giống như là nếu mình không có ông cha ruột mình thì làm sao mình biết được tất cả những ông cha còn lại trên hành tinh này? Vì nếu không có cha ruột mình đâu được ra đời đâu. Cho nên dầu tu theo pháp môn nào đó, chúng ta phải nhớ Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật, và pháp môn Tịnh Độ là do Trung Quốc sáng lập ra. Đức Phật không dạy pháp môn Tịnh Độ, cũng như là Đức Phật không dạy một pháp môn nào hết. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát, bao gồm ba phương diện: phát triển trí tuệ, nâng cao đạo đức, thực tập thiền định, gọi tắt là giới định tuệ. Khi biến từ truyền thống niệm Phật danh từ chung qua đến cái thói quen niệm Phật danh từ riêng đó, thì cái khuynh hướng tín ngưỡng hóa đó bắt đầu được phát triển và có mặt ở trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Và nếu không khéo đó, nhiều Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông sơ cơ, chứ tôi phải đặt cái chữ sơ cơ trong dấu ngoặc kép, sẽ làm cho người ta ngộ nhận rằng đạo Phật thông qua đạo Phật Tịnh Độ Tông giống như là các tôn giáo nhất thành và đa thành. Dù mà mình có cố tình phủ định nó đi nữa thì về bản chất đó là nó giống nhau thôi. Trong thời Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì tại Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo. Thứ nhất đó là Brahmanism, tức là đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ giáo, Hinduism. Và trường phái thứ hai đó là Sabadism, tức là đạo Sa Môn, dịch nôm na đó là tôn giáo vô thần. Tôn giáo vô thần thì có ba trường phái: trường phái duy vật, trường phái mặc áo không khí, tức là không mặc áo quần, và trường phái Thích Ca của Đức Phật. Vì đạo Phật là một tôn giáo vô thần, cho nên đó, các cái hoạt động tín ngưỡng đó, vào thời Đức Phật và ít nhất là 500 năm sau đó là không có. Về sau này nó mới phát triển dần dần khi mà đạo Phật có mặt ở các nước, mà ở đó đó yếu tố tín ngưỡng tôn giáo nó quá mạnh đi. Thấy điều này để chúng ta thấy rất rõ là những cái hoạt động tín ngưỡng một cách thiên cực ở trong một số giáo phái Tịnh Độ Tông của Đài Loan và Trung Quốc là do các nhà sư Đài Loan và Trung Quốc tự đặt ra thôi, còn Đức Phật thì không dạy như thế. Chúng ta phải nên nhớ đó, cái chức năng của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giúp cho người niệm đạt được chánh niệm thôi, mà chánh niệm là tâm mình được bình an, thư thái, thoải mái, thảnh thơi trong thời gian chúng ta niệm. Chứ còn niệm Phật không thể tạo ra các công đức khác được. Trong kinh đó, Đức Phật nêu ra có 6 nhóm công đức, 6 nhóm phước báo: phước sắc đẹp, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên và phước trí tuệ. Muốn có loại phước nào thì chúng ta phải gieo chánh nhân của phước đó. Đó là cái luật hạt giống. Rất tiếc là nhiều Phật tử không nắm được cái quy luật hạt giống này, rồi lại nghe theo một nhà sư Đài Loan chủ trương á, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại phòng một lại tội diệt hại xa. Từ đó mới suốt cả một kiếp tu chỉ biết niệm danh hiệu Phật lại Phật không, tức là Phật A Di Đà không, mà nghĩ là đã đủ rồi. Nếu niệm Phật A Di Đà lại Phật A Di Đà mà phước sanh vô lượng trong một đơn vị của cái động tác lại mà niệm á, thì người tu Tịnh Độ chỉ cần tu một ngày thôi là xài cái phước đó 300 kiếp sau vẫn chưa hết. Vô lý, phi nhân quả, hoàn toàn mê tín. Vì đây là một vị tu sĩ Đài Loan chủ trương, chứ Phật có chủ trương đâu, mà đi tin tu sĩ. Cho nên chúng ta đừng cường điệu quá cái chức năng của niệm Phật. Niệm Phật là chánh niệm, chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo thôi, chứ không phải là tất cả của con đường chân lý này. có sức khỏe, vừa được tịnh tâm, vừa có cơ hội sám hối nghiệp trước. Nhưng mà lại Phật không thể tạo ra phước tài sản, phước trí tuệ, phước danh sắc được. Thế là muốn có phước nào thì chúng ta phải gieo cái phước đó thôi. Đó là chúng ta niệm Phật trong chánh tín và niệm Phật trong chánh niệm. Còn niệm Phật mà cầu mong đủ thứ cho đó là niệm Phật trong tà niệm. Chúng ta sẽ dẫn đến một cái hậu quả mà Đức Phật đã nói trong kinh Chuyển Pháp Luân đó: cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được. Người tu học Phật đó, chân chính là phải giảm cầu nguyện và kết thúc cầu nguyện, thay thế vào đó là phát nguyện. Cầu nguyện là hướng về cái lợi ích của cá nhân và lợi ích nhóm thôi. Còn phát nguyện đó là mở tâm từ bi ra, đón nhận thế giới, đón nhận chúng sinh, phụng sự chúng sinh. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Cầu nguyện nó thuộc về bản chất của các tôn giáo, phát nguyện nó thuộc về bản chất của đạo Phật. Thí dụ chúng ta phát nguyện là đưa nguyện chúng sinh, con phát nguyện độ tất cả chúng sinh, chứ đâu có nói là độ cho con hay cho người thân của mình đâu. Chúng sinh đã bao gồm người thân của mình trong đó rồi. Và thông qua phát nguyện đó, tâm lực của chúng ta trở nên vô ngã, vị tha, cao cả hơn. Khi mà làm các Phật sự, các thiện sự, chúng ta không mặc cả nhân quả phước báo, tự động nó đến đó. Động cơ càng trong sáng, cao từ chừng nào thì cái quả phúc nó tỷ lệ thuận thêm chừng ấy. Nên nhớ điều đó. Cho nên để làm việc này đó, là toàn bộ các cầu nguyện đó, đừng để cho nó can thiệp vào trong lúc chúng ta niệm Phật. Thì niệm Phật đó được gọi là niệm Phật trong chánh niệm. Niệm Phật để đạt được chánh niệm, và chánh niệm để giúp chúng ta niệm Phật có kết quả. Thì đó là một vài ý niệm về ý nghĩa của niệm Phật, để chúng ta cần phải thấy rõ được cái giá trị cũng như là giới hạn của nó. Chứ nếu mà niệm Phật mà đủ hết á, thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công rầy đây mai đó, gần như là có mặt ở nửa quốc gia của Ấn Độ để truyền bá chân lý của Ngài suốt 45 năm, để lại khoảng 30.000 bài kinh. Xin hiểu câu hỏi khác.